hôm nay Phật tử Thiên Lành, chúng tôi về đây phép thầy, quý thầy ở đây có mời chúng tôi đến đây cùng chia sẻ chút ít giáo lý của chúng Phật. Thì bây giờ sinh hoạt của chúng ta là 1 tiếng rưỡi, thì 1 tiếng chúng tôi giảng trong đề tài, còn nửa tiếng sau thì những Phật tử có thắc mắc những cái điều gì, câu hỏi chúng tôi biết những cái điều gì đó chia sẻ, cùng chia sẻ cho đại chúng biết thêm. Thì hôm nay là chúng ta học là khác hơn những cái buổi mà sinh hoạt thường ngày. Bởi vì tôi thấy là mình giảng những cái đề tài thường thường thì biết Phật tử thắc mắc câu tập nó cũng không có kết quả bao nhiêu. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi rút tỉa trong những cái đoạn những cái đoạn mà cái phần mà tỳ ni cho các phần tịnh hạnh trong kinh Quan Nghiêm đó để chia sẻ cùng quý Phật tử. Có nghĩa là thường thường á quý Phật tử thấy là chúng tăng tu tập trong các thiền viện hoặc là trong các chùa là làm cái gì luôn luôn chánh niệm, chẳng hạn như trong lúc chúng ta quét nhà, trong lúc chúng ta thỉnh chuông, rồi trong lúc chúng ta thắp hương thì chúng ta phải quán chiếu như thế nào. Nhiều khi chúng ta thắp hương lên á, mình không có quán chiếu, mình không có tu tập, thì dầu cho quý Phật tử đi chùa rất là nhiều, có người đi 10 năm 20 năm mà đến hương với chúng tôi là thật thầy, tại sao con đi chùa rất là nhiều mà cái lòng tham, lòng sân, lòng si không có bỏ được, là bởi vì lý do là chúng ta học học xuông thôi chứ mà chúng ta không có thực tập đó. Cho nên ngày hôm nay với cái tinh thần này chúng tôi chia sẻ cùng quý Phật tử, đó là cái bài thứ nhất, tức là hôm nay chúng ta học về các pháp hành thiền tập khi mà chúng ta đốt hương. Chẳng hạn như quý Phật tử thường thường ngày xưa quý Phật tử đốt hương á thì mình đốt chỉ là đốt thôi chứ mình không biết trong lúc đốt hương mình phải làm cái gì cho nên ngày hôm nay quý Phật tử đốt cây hương thì trong lúc đốt cây hương đó thì quý Phật tử phải tập lên một cái bài kệ, rồi trong lúc tập lên một cái bài kệ đó chúng ta quán chiếu như thế nào. Thì đây trong đây á, là chư Phật dạy nè: khói hương kết hình ra suốt 3 cõi, 5 quẩn trong sạch, 3 mặt rốt tâm. Trong lúc chẳng hạn như quý Phật tử thấy mình đốt cây hương thì cây hương đó, cái khói đó quý Phật tử nó bay lên hay là nó bay xuống? Nó bay lên. Rồi chúng ta quán chiếu nữa, cái gì mà nó rớt xuống, cái tàn nhang nó rớt xuống. Sở dĩ mà khói á mà nó bay lên, ở đây chúng ta quán chiếu thật kỹ là bản chất cái khói nó là cái gì. Bản chất cái khói rất là nhẹ, mỏng manh cho nên được thăng lên. Mà còn cái tàn á, cái gì nó rớt xuống á, mà bản chất đó nặng, đúng gì không? Nó nặng cho nó rớt xuống. Thì trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử muốn cho cái thân tâm mình được tự tại, trong lúc mình sống, mình được hạnh phúc an ổn, thì quý Phật tử phải ráng cố gắng cái chuyện gì đó á, mình buông xả được thì quý Phật tử ráng buông xả, đúng không? Rồi cái gì đó mà trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử ráng tha thứ cho những người thân của mình á, thì ráng tha thứ để chi? Để cho tâm thái của mình giống như cái làn khói bay lên. Tôi nói nhiều đó là quý Phật tử tu tập đời cũng hết, đúng không? Thường thường chúng ta mình luôn luôn á, mình tao dung cho chính mình mà mình làm gì? Chúng ta khắc kỷ với người khác, đúng gì không? Thường thường chúng ta có những cái lỗi nhỏ hoặc là lỗi lớn, chúng ta ráng bao dung nó. Bao dung làm sao? Thôi ai cũng là lỗi, lỗi này không có gì đâu. Còn người thân mình chỉ cần một chút lỗi thì mình chịu tha thứ. Mà chính cái điều đó là gì? Bản chất nó nặng, nặng thì nó rớt xuống. Thì cái ngày cuối cùng mà quý Phật tử ra đi để từ giã cõi đời này á, muốn được quý Phật tử thăng á, tức là đi lên á, đi lên cõi trên á, thì tăng thái quý Phật tử trong giờ phút này nè, thì mình phải tập. Tu là phải tập mà, gọi là quân á. Mà tu mà không quân thì không có kết quả. Mà đã quân tập rồi đó thì mình vừa ngắt cái hơi thở một cái thì hàng ngày mình tu tập nè, mình buông xả nè, mình không dính mắt nè, mình sẵn sàng tha thứ đến người khác thì tức ngắt khỏi cần mời các thầy đến cầu siêu và tập luôn. Quý thầy đến cầu siêu là cái chuyện phụ, mà cái chuyện chính là trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử tu, quý Phật tử mới chiếu ra. Đó là cái phần thứ nhất. Cho nên sẽ chỉ á, quý Phật tử nghiệp kỹ nè, Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp mình tập hàng ngày không phải là cái chuyện đơn thuần. Mình nói thẳng luôn là không phải là tùy hướng mà dạy, mà Đức Phật dạy có nhiều nhân. Giờ tôi hỏi Phật tử nè, một tháng quý Phật tử ăn chay được mấy ngày? Ăn chay được mấy ngày? Một tháng chúng ta ăn chay 10 ngày hoặc là 4 ngày hoặc là 2 ngày. Tại sao mình phải ăn chay? Hả? Ai biết? Tại sao mà chúng ta phải ăn chay? Hả? Giờ tôi đưa cho quý Phật tử một cái ví dụ. Chẳng hạn như sáng nay quý Phật tử đi ra chợ, quý Phật tử mua một ký rau, phải không? Rồi mình đến mình cũng mua một ký thịt luôn. Hai cái mình cân tầm đều với nhau, đúng không? Đây là một ký rau, đây là một ký thịt. Rồi bây giờ quý Phật tử đi ngang qua một cái dòng sông, thì quý Phật tử liệm từng bó xuống, liệm một bó rau tức là một ký xuống, rồi sẵn chết cái mình liệm một ký thịt luôn, phải không? Thì như vậy trong đúng giờ phút thực tại đó, quý Phật tử thấy cái gì nó nổi lên và chúng ta thấy cái gì nó chìm xuống. Tại sao thịt nó nổi lên? Bởi vì bản chất nó nhẹ. Tại sao mà thịt nó chìm xuống? Bản chất nó là nặng. Thì chúng ta cũng vậy. Thì khi mà Đức Phật ăn chay với cái lòng tương tưởng cho các loài chúng sinh, mà chúng ta từ trong một ngày đó, quý Phật tử để ý mình ăn chay một ngày, thì tự nhiên cái thân hoặc là cái tâm của mình nó cũng nhẹ, nó bớt, đúng không? Cho nên ở đây nói là trong lúc quý Phật tử có cương là nó kết hình lên là cái gì? Là xuống. Nó thấy cái gì? Tức là xuống trong ba cõi. Mà ở đây Phật tử biết ba cõi là gì không? Ba cõi là gì? Hai thuộc bài gọi là tam giới á. Ba cõi là gì? Hai thuộc. Đó, học bằng thuộc là lỡ mà người ta hỏi làm sao biết. Học bằng cái thuộc chứ. Ba cõi là gì? Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, rồi vô sắc giới. Mà ba cõi đây á, từ từ đâu mà có? Không những chư Phật dạy hoặc là chư tổ dạy, mà các vị thiền sư, các bậc thiện trí thức nói là ba cõi đây á, nó không ngồi tâm của chúng ta. Đây là lòng quyết tử học sẽ thấy này. Cho nên tổ đại ma dạy á, nghiệp báo trong ba cõi chỉ do tâm mà sinh ra. Nếu như vô tâm á, thì ở ngay trong ba cõi mà thoát ngồi ba cõi. Có nghĩa là sẽ chỉ mà quý Phật tử để ý trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người sanh ra đời được thông minh, được học giỏi, sanh trong con nhà giàu, đúng không? Cũng là con người. Nhưng mà tại sao có những con người sanh trong cuộc đời này nghèo, xấu, dốt nữa? Và mình chúng ta nói bây giờ thượng đế chứ, đây là do thượng đế sắp đặt. Nếu như mà bản thân tôi, mà nếu mà tôi làm thượng đế á, thì tôi mong muốn tất cả chúng sanh đều bình đẳng với nhau. Bây giờ tôi sanh ra mà, có khi nào mà quý Phật tử sanh ra năm đứa con, mà mình mong muốn ba đứa thì giỏi, đẹp trai, đẹp gái, con nhà sanh ra nhà giàu, còn hai đứa sau thì nó dốt, nó bị căng, bị hỏng, thích gì không? Thích không? Thì như vậy thượng đế có mặt. Đó rõ ràng không? Rõ ràng. Nếu tôi là thượng đế hay là tôi một là một cái ống sáng tạo, thì tôi mong muốn cho tất cả nhân loại ai cũng giàu có, ai cũng sung sướng. Nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật thì vậy, có người giàu, người nghèo, người dốt, người thông minh. Mà do gì? Do nghiệp. Mà nghiệp từ đâu? Nghiệp từ cái tâm. Thấy không? Đạo Phật rất là sáng. Mình tin sâu nữa thấy tâm là tâm sao? Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ đó, mà quý Phật tử luôn khởi những cái tâm gì? Thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta đau khổ, cái mình khởi tâm tập đố mình vui. Đó, chính cái điều không vui đó thì mai này mình bỏ cái thân này, mình sanh vào trong một cái gia đình nó không được như ý, nghèo, khổ, rồi mong muốn cái gì cũng được hết. Đó gọi là gì? Quý vị biết không? Có nghĩa là từ tâm tối chúng ta tiếp tục vào tâm tối nữa. Nghiệp do tâm đấy, ma quỷ do tâm đó. Mà chúng ta ngay trong cái ba cõi này dùng giới sắc giới vô sắc giới mà chúng ta vô tâm, chúng ta không biết mắt, tức là chúng ta vượt qua ba cõi. Tức có nghĩa là chúng ta ở trong cuộc đời giống như những người khác mà chúng ta không biết mắt gì hết thì chúng ta vượt qua ba cõi. Đây là cái phương pháp mà tu là biết Phật tử cái tầm hiểu. Rồi tôi đưa lên một cái ví dụ, tôi nói là Phật tử á, nó luôn nha, mình có buồn nha. Chư Phật nói là những người mà tu theo Phật á thì giống như là Long Phục Châu, mà những người mà hiểu được lời của Phật á thì giống như Sừng Phục Châu. Thì như vậy các bạn thấy một con trâu đó, cái lông nhiều hay là cái sừng nhiều? Lông nhiều, sừng nhiều, lông nhiều, tu rất là nhiều. Nhưng mà hiểu lời Phật dạy để chúng ta tu tập, để chúng ta đi đến cái đường rốt ráo chứng nghiệm á, thì Phật mới giống như sừng Phục Châu, rất là ít hiếm. Đừng buồn nha, nghe nói với tử đừng buồn. Đây là cái điều mà chúng tôi sẽ nói lần lần, chúng tôi chỉ cho quý vị thấy nè. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ. Trong một cái ngôi chùa này có hai ông thầy ở, ví dụ tôi nha, hai thầy ở. Thì một hôm quý Phật tử bỏ tâm cái ly này một chiếc nhỏ, phải không? Rồi mình kêu một từng ông thầy ra mà hỏi: thưa thầy, tâm ly này nè, có gì trong này? Đây là mình đố mà, phải không? Có cái gì trong này? Thì các ông thầy thứ nhất nói là trong ly này có chiếc nhỏ, thấy không? Rồi cái đầu mình đem cái ly ra, mình kêu ông thầy thứ hai ra, mình hỏi: bà thầy, thầy biết trong ly này có cái gì không? Thì ông thầy cũng nhìn, không có tôi biết gì, tôi thấy trong đó, thì không có thấy, đúng không? Thì như vậy hai ông thầy này á, thì quý Phật tử kính cho ông thầy nào? Nó thấp đi nha, kính ông thầy nào?
Ông không thấy,
thấy.
Ông không thấy là
kính thầy,
ông thấy.
Mà kính ông thầy nào? Kính cái ông thầy là thấy chiếc nhẫn của giám đốc, không thấy đúng gì không? Mình phải thật tình em, đúng không? Mà bây giờ mình nói là mình kính cho ông thầy thứ hai, ông thấy thì kính kính chỗ nào? Ông là Phật Phương Tăng, mình kính chỗ nào thì nói với con.
Cái ông
muốn. Thầy kia nó thấy thì ông thấy là thầy kia kính nha. Ông có đằng không mà nên là thấy được là xuyên thủng cái ly này có chiếc nhẫn đó. Đúng rồi. Thì bây giờ mình kính ông thầy nào? Ở đây là cái việc mà tôi nói nãy giờ là hiểu mà để mà học theo Phật Pháp á là giống như sự trong cái ly. Giờ kính ông thầy nào? Nói thật đi. Nói cho vui vậy thôi chứ biết thầy nói, quý Phật tử nói gì chứ. Đa phần là chúng ta thích cái ông thầy thứ nhất, bởi vì ông thấy được bên trong nó chiếc nhẫn. Mình nói cái miệng vậy thôi nhưng mà gặp sự kiện là khác. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Lâm giảng, nói tôi đang giảng gì chứ mà cái ai ở ngồi mà đi trên lương tâm mà bảo làm chạy ra hết, phải không? Bây giờ mình đừng nói gì đó, bây giờ mình đang học học pháp nè, mình nghe đâu ở trong góc nó có cái người nào tự nhiên họ đi trên mặt nước đi con tối con tối bảo đảm chạy hết không học pháp. Bởi vì chúng ta hiếu kỳ, chúng ta thích học không, phải vậy không? Cho nên nó gần đây chẳng hạn như ở đâu có đồn lên ở Việt ngồi có một quỷ, cái hạn quỷ thầy chứ nhìn thấy xa luôn, cái hạn như ngồi đây mà thấy quỷ chợ là ta rùng rùng phải chạy lên hết, thấy gì không đó. Nhưng mà tôi học quý Phật tử cái chuyện này nè, nếu mà trong cái ly này mà cái ông thầy thấy chiếc nhẫn á thì đối với tinh thần Phật giáo không cái chính giác, bởi vì quỷ thần nó không thấy, mà cái người chứng ngủ không họ cũng thấy, phải không? Nhưng mà cái tinh thần của Phật giáo ở cái chỗ này, chẳng hạn như là có một người họ không thấy chiếc nhẫn này, họ không thấy luôn, nhưng mà đối với chiếc nhẫn này nè, bởi chiếc nhẫn này là có một cái viên kim cương rất là quý. Mình nói ví dụ thôi, cần 3-4 tỷ, mà cái người này nè thấy chiếc nhẫn, có một cái viên kim cương và một cái cục đá bình đẳng với nhau, tức là không có chính mắt. Thì con mắt này nè, con mắt này mà không thấy bên trong, cũng gọi là con mắt gì biết không? Cũng gọi là con mắt phọt, con mắt bét nhã, con mắt vô nhiễm. Bởi vì đâu? Bởi vì thật chỉ về tâm. Cái này cho ông biết cầu lâm thất á, ông chứng được ngủ không? Một lần cái hãng viên pháp lực là ở, mình nói ví dụ cho xa đi, cái hãng viên ở Sài Gòn, ông muốn xuống Bạc Liêu, ông đi pháp lực cái là ông bay như không, xuống pháp lực gặp như cái loại này quyết định sao nhiệm đi, gặp mình sao hả, chắc mình chạy xem lắm. Mà ông không những biết một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, mà biết nó phải là 84,000 chiếc về trước. Nếu mà Phật tử cần á, đến hỏi mà thầy chiếc trước con ở đâu, thì ông nói ra một cái một luôn. Ông nói cho thầy đi chiếc trước là biết Phật tử ở Sài Gòn, rồi chết sanh xuống Bạc Liêu, rồi từ Bạc Liêu sanh này chết đi về đâu không biết hả. Hơn thầy bố nhà trước bây giờ luôn. Gặp quý Phật tử chạy theo không? Chạy không? Mình nói thật đi, chạy. Bởi vì ở đâu mà tôi nghe nói mà thầy bố nào hay hay là bỏ chạy đi hết coi. Thấy không? Muốn chi ông này. Nhưng mà một hôm á, thường thường ông xuống khắp thật ra thì ông vua. Ông vua ba tư mạc, ông thích không đó, xuống giường. Nhưng mà hôm nay ông vua ba tư mạc, ông bận việc quá. Cho nên ông dặn đứa con gái của ông là thằng con chú rất là đẹp, nói hôm nay là phụ vui viên mãn, con hãy đích thân ra cúng dường, thấy không? Cho nên sau khi mà ông bay là trên hư không, ông đáp xuống một cái giống như một cái trực thăng vậy, ví dụ gì đó, ông đáp xuống một cái, thì đứa cái người con chú này thấy ông rồi bắt đầu mới đem thức ăn ra cúng dường. Mà con chú này rất là kính tinh, những vị mà có năng lực thành thân. Nên sau khi mà cúng dường xong rồi, quý vị cô công chúa này phải quỳ xuống để đảnh lễ. Thì bên cái cục là gọi là quỳ xuống đảnh lễ là hai cái bàn tay này ôm cái chân quý vị thầy đó, ngôn như một cái. Sau khi mà hai cái bàn tay đặt cả vào chân rồi đó, thì ông dùng cái năng lực ở tay lên, cái rất thần thông tay được. Quý vị thấy rồi. Tại sao rất thần thông? Đố được tử. Tại sao rất thần thông? Bởi vì ông còn dính mắt còn sát, chưa thoát được cái vòng sanh tử. Bởi vì nghĩa từ cái tâm mà chưa vượt thoát ba cõi, vẫn còn dính mắt dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Thì sau khi mà đức thành thâm rồi, ông nghĩ nếu mà mình đức thành thâm mà mình đi bộ thì cũng kỳ quá, phải không? Cho nên á, ông mới nói thôi bây giờ cái giai đoạn này là rất thích nhìn mặt ông, cho nên thôi bây giờ sắp sửa một cổ xe ngựa để ông ngồi trên đó cho dân làng nó coi. Ông đi một đoạn đường để đi xuống các vị bộ lên núi. Đức Phật Thâm đâu bay được nữa đâu. Rồi ông lên núi xong rồi cái ông ngồi tu. Ông tu thì gần một cái con suối. Mà con suối này ở trên á thì chim nó bay nó kêu, rồi dưới thì cá nó lội. Thế ông tu được. Ông tu được ông nổi xăng lên. Vâng có nổi xăng anh phát một cái niệm lực lớn. Và sau này ông á trên nó thì ăn chim, mà dưới là ăn cá. Quả tình sau này mà ông chết để mà thọ hưởng cái cảnh trời như tử xứ rồi đó, 84,000 tiểu kiếp á, thì Phật phải thọ kiếp sau này ông chết rồi ông độ và có lòng sinh sinh thành con cầu phi ly, tức là cầu phi ly có hai cánh á, cho nên chim dưới là ăn cá. Thì như vậy nếu mà ở đây mà chúng ta tu mà không khéo, chúng ta dính mắt trong ba cõi á, thì Đức Phật nói là tu là không có đúng con đường chánh pháp. Còn tu đúng con đường chánh pháp là chúng ta chỉ là dọn sạch nội tâm, chuyển hóa nội tâm, đúng không? Đừng có nói cái câu nhiều mà chỉ cần là những người nào mà nhà ngoại cảm mà hay hay là quý Phật tử cũng thích nữa. Nó không nói thầy tu lâu mà sao không thấy được chuyện đó, phải gì đó. Những nhà ngoại cảm họ có cái nghiệp dụng trong cái thời quá khứ là còn sót lại những gì thấy, chắc có gì đâu lạ. Còn đằng này á là những người mà tu theo con đường chánh pháp, họ không có dính mắc vào chỗ này, cho nên đến họ buông hết, mà từ cái buông đó họ không có cách trước, cho nên họ vượt qua. Cho nên vừa rồi tôi ra miền Bắc có một số nhà ngoại cảm mà đến họ gặp tôi thật là đông, họ nói chuyện, họ nói họ nhìn thấy cái cảnh giới của anh để họ tìm xét. trong lúc nào đó họ rất là tự hào, họ rất là có một cái chỗ chứng đắc. Nhưng mà tôi nói một câu đó, thì việc mình liền, tôi nói giàu cho mấy cô kiếm rất là nhiều cái cõi luôn, mà mấy cô chưa từng bao giờ tìm lại cái tâm của cô đó. Sống với cái tâm của cô là uổng một đời. Họ giật mình liền, đúng vậy á. Mà trong kinh Hành Thi Bộ có một vị bà nói cô mất người của bọn đi tìm đó, thì Phật nói giờ này ông tìm người của bọn làm gì, mà ông phải tìm để chính đi ông. Cái điều đó mới đúng. Sao bạn nghe cái bộ đạm nghe thì cũng như thế thôi. Thì chúng ta lo tìm bên ngoài thôi, à, thấy cõi này thấy cõi kia chính giới đạo Phật hết đó. Đó cái đạo Phật là đạo rất là vi diệu, là chỉ quán từ cái nội tâm mình. Tâm mình tham mình biết rõ tâm mình tham này, tâm mình đang sâu mình biết nè, tâm mình đang si mê mình biết, là tâm đang tập tố mình biết nè, biết để gì, biết để mình dừng, không có tập thấy nữa. Đó tinh thần của nhà Phật, phải không? Mà tâm mà quý Phật tử là thanh tịnh rồi đó, thì bảo đảm quý Phật tử vừa chết một cái là nó tương ưng với cái tâm này, chứ không khi nào mà nghiệp mà nó chơi sống Phật tử, đúng không? Có khi nào mà quý Phật tử bố thấy cúng dường là các biện pháp, ai nói gì mà cũng vui vẻ, mình cũng tùy nghĩ, mình bao dung, mình tha thứ, vừa chết một cái mở mắt ra thành quan hậu ác ta biết tăng con. Nghiệp sống đưa mình cái chuyện đó, nghiệp tuy là vô hình mà nó đưa đúng cái chu kỳ mà cái tâm thành của quý Phật tử đi, nó rất là hay và nó bất khả đắc. Cho nên là mình, tôi nói là quý Phật tử rồi, tu là chúng ta phải hiểu, chứ không chúng ta làm, mà làm thì nó đi, là đi chậm. Mà ba cõi là gì? Ba cõi tức là ba động, tham là cõi dục, sân là cõi sắc, si là cõi vô sắc, nên gọi là ba cõi. Do ba độc này tạo các nghiệp nặng nhẹ, họ quả báo cũng không đồng nhau, chia làm sáu đường và tạch sám xứ. Sáu đường là gì? Ai thuộc? Thì tối thì giờ bài chứ không muốn tự ngủ. Ai thuộc sáu đường? Thuộc không? Sáu đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la. Đó là gọi là sáu đường. Đây là ngày giải tiếp nè. Chúng sinh á, không biết nhân tâm chánh, lấy tâm mê tu thiện, không tránh khỏi ba cõi, sinh vào ba đường nhẹ. Ba đường nhẹ là gì? Quỳ mê tu thiện, tức là quỳ mê tu mười điều thiện, vọng cầu sự vui, không ra khỏi đường tham, sinh vào loại trời. Phẩm nhất để chúng ta hiểu thêm. Có nghĩa là sẽ nghĩa là chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta không biết được cái nhân chân chánh. Mà cái nhân chân chánh là gì ai biết rồi. Bây giờ tôi hỏi là quý Phật tử á, tới đây cũng vừa một bao gạo. Thế nào là nhân chân chánh là quý Phật tử ta cũng có một bao gạo. Ai nói giờ tôi lên tôi cũng được hai chân chánh. Ai nói đúng. Biết không? Nhân chân chánh đó là gì? Hả? Biết không? Còn mà chúng ta không biết nhân chân chánh là chúng ta trong lúc chúng ta cúng dường một bao gạo á, là quý Phật tử trụ trong cái bao gạo này mới tu thiện, mà sanh vào cái loài trời thì hết phước, quý Phật tử rớt xuống kiếp, rớt xuống thành vào cái loài súc sinh, vì thở hết phước rồi. Giống như mình đang ở Sài Gòn mình làm ăn nè, làm ăn tiền rất là nhiều, cái về đặc biệt cái mình xài hết cái mình lên làm tiếp thì cảnh giới trời cũng như thế, quên mất cái nhân chân chánh. Hay như mình cúng dường một bao gạo, trụ vào bao gạo, trụ vào đó, phải không? Trụ vào thì nó cũng có phước, nhưng mà cái tay là không phải là nhân chân chánh. Lần nào tôi giải thích quý Phật tử kia. Còn cái nhân chân chánh này á, mà trong lúc quý Phật tử cúng dường một bao gạo, tức là làm các việc thiện hóa, mà trong lúc mình cúng dường á, không thấy mình cúng, không thấy Phật cúng và người họ nhận, tức là tam lưng không tịch, đó gọi là tệ cả nhà. Mà muốn được cái nhân chân chánh này là mình phát một cái chuyện được lớn gọi là phát Bồ Đề Tâm á, là ngày này tháng này năm này do cái nhân cái duyên mà con phát ý tới cuộc cúng dường, con không mong cầu khỏi trời khỏi người, đến nỗi mà Bồ Tát bình thường thanh quan viên giác cũng không mong cầu luôn, mà chỉ có một điều duy nhất con nhờ cái duyên này trợ lực con tu thành Phật để độ chúng sinh thoát khổ, đó là gọi là nhân chân chánh. Cũng tự hiểu cái đó, nhân chân chánh. Còn này mình đâu có đâu, cúng dường chiếc xe ta trong ngày mà không thấy ông thầy cái chiếc xe ta mình là buồn đó, xem ra đâu thầy bộ thầy thấy phải không? Là chủ quý tự nhớ trong cái đoạn là Tổ Đà Sơn không, thay vì chồng ông này không có con, rồi lên nó cầu Bồ Tát Quan Thế Âm để mà sanh con, thì quá tình nó về nhà ba tháng sau có thai, có thai xong nó sanh ra đứa con trai. Thì sau khi mà nó lớn khoảng 10 tuổi, ông nhớ lại ngày trưa đến Tổ Đà Sơn, ông thắp hương, ông phát một nguyện lực lớn là nếu mà sanh được đứa con bất cứ gái hay trai thì ông lên ông tạ lễ. Bây giờ sanh ra đứa trai rồi, 10 tuổi rồi thôi, ông lên đến Tổ Đà Sơn. Sau khi đến Tổ Đà Sơn rồi, ông nghĩ là trên này chỉ có là đàn cày là quý nhất, cho nên ông thỉnh hai cái đàn cày hoặc là lớn và cái cột nhà luôn đến cái giường trước cái tôn tượng của các anh. Sau khi mà cúng dường xong rồi đó thì ông đi ra bên ngoài, ông có một công việc đó, ông đi vào lại rồi ông thấy hai chân đàn cày mất, ông nổi xăm lên, mấy bộ cái thầy bán sao vậy, tôi cứ để đây là sao đâu mất một bộ cái thầy bán sao vậy, là sân lập là thất chùi. Thì sau khi mà các đứa con đi ra rồi thì đứa nhỏ tự nó đau bụng, đau bụng cái hôm đó ông cạo gió cái nó thở cái kỳ nó chết, mà chính bản thân ông chứng kiến chết mà cho nên ông mua một cái hờ, chính bàn tay ông niệm luôn, bàn tay ông niệm xong rồi bỏ hờ, ông mướn bốn người khiên về. Mà vừa khi đến nhà rồi, khi đến nhà thì ông không ngờ thấy đứa con ông từ trong nhà chạy ra. Nhà chiên quá, mà tại sao là khiến nó khó? Ông liệm rồi, ông bỏ vào mà sao bây giờ nó xảy ra chuyện việc này. Cho nên ông chạy rất ngờ, nó khởi thì ông vừa chạy rất ngờ ra thì thấy hai cái đàn cày lớn nằm trong hờn của ông. Mà có một hàng chữ như cái này: cúng dường đạt thành tâm hoặc nguyên hoàn trí chủ. Cũng như ông thành tâm tôi trả lại cho ông cho rồi. Vừa ông vừa đọc xong, ông nhìn lên hư không thì thấy Bồ Tát anh đứng trên hư không lơ lửng lơ lửng biến mất. Câu chuyện là Phật của Bồ Tát Sơn quý tử thấy sao? Cũng như mình không thành tâm thì không trả cho người cho rồi, tâm nào gì nữa phải gì không? Đó cho nên gọi là chúng sanh không biết nhân chân chánh, lấy tâm mê cuộc thiện thì không tránh khỏi ba cõi, sinh vào ba đường nhẹ tức là vào cõi trời, mà lên cảnh giới trời là quý Phật tử thấy sao? Quý Phật tử nghe câu chuyện mà trong lúc mà Đức Phật còn tại thế thì chúng tăng bệnh rất là nhiều, cho nên Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên á vẫn thần phong lên cõi trời để gặp ông Kỳ Bà. Bây giờ Kỳ Bà trong lúc ở cái gian ông là uống được cái uống cho nên ông chết ở cõi trời. Phật lên nói ông Kỳ Bà chỉ cái bài thuốc gì cho chúng tăng, cái bài thuốc ông chỉ là những tối tăng này để bất bệnh hết. Đó. Thì sau khi mà Mục Kiền Liên lên rồi đó thì gặp ông Kỳ Bà, ông cởi con ngựa sáu con ngựa đó, vừa gặp Mục Kiền Liên cái ông giơ tay lên một cái ông chạy luôn. Mục Kiền Liên vẫn thành thông cái kéo ông lại, nó hỏi là hồi xưa tôi ông ở dưới cõi này thông rất là thân thiện với nhau, nhưng mà tại sao mà ông vừa lên đây ông quên hết tiền đó? Ông Kỳ Bà nói là nói thật với thầy nha, thầy là người thân lắm, nó con phải chào chứ người khác con chào, bởi sao vậy? Bởi vì á, nếu mà vừa chào một cái thì nó mất đi mấy giây, mà mấy giây đó là chơi rất là sung sướng, rất là an tràng, rất là khả tí, cho nên là uổng cái thời gian. Quý vị thấy không? Có nghĩa là mình làm ở đây có bao nhiêu tiền là lên hết sạch đó. Còn đằng này chúng ta cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng làm các việc thiện, nhưng mà làm đến đâu chúng ta mua xả đó. Buông xả để làm gì? Để chúng ta đi trên cái lộ trình Bồ Tát đạo là tu thành Phật với độ chúng sinh, mà tu thành Phật với độ chúng sinh mà trong đó tất cả mình, mẹ mình, thân bằng với chùa của mình. Ở cho nên quý Phật tử thấy á, cho dễ ngày hôm nay á, chúng ta có đủ một cái phước duyên, một cái phước duyên thù thắng, cho nên chúng ta sanh trong cái cõi đời này để chúng ta biết Phật thánh tu thành. Bởi vì trong kinh tổng kết Đức Phật dạy là ai mà tu ở cõi nhân gian này chỉ có một ngày một đêm thôi, bằng trên cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà một năm, mà một ngày một đêm ở cõi Phật A Di Đà bằng với cõi mình một kiếp, thì ai mà giỏi có Phật đến là thử. Thì tôn giả anh đang hỏi tại sao thì Phật nói cái cõi này là rất là khó tu. Chắc hãy trên cái cõi này là đúng ra bữa nay có một số người tâm tiến đến nghĩa má, mà một tay cái năng ta lo ta nhậu bỏ. Mà trên cõi thực ra không có chuyện đó. bỏ cực lạc ai cũng tu hết, ai cũng gọi là nhất ý mà tầm gì có đó. Không có tầm nhẫn nhục gì nữa, cho đó cái ai quậy đâu nhẫn nhục. Mà cho đó cũng có bố thí luôn. Ăn giàu xuống già bố thí gì, thấy không? Nhẫn nhục cũng có luôn, tinh tấn cũng có luôn, tức là lục độ ba la mật thì trên mấy cõi đó cũng có. Mà chỉ có cái cõi này cần tầm những cái lục độ ba la mật, tức là bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thì chỉ gọi cần. Cho nên ở trong cái cõi này Phật nói là một ngày một đêm mà chúng ta biết tu học, biết chuyển hóa thì rất là quý giá. Cho nên có những vị Bồ Tát mà vừa sanh lên những cái cõi đó là các ngài nhát hơi thở để đi xuống cõi này lại liền. Có một vị mà tỳ kheo mà vừa sanh lên cõi trời là ngài nhát một cái liền, nhát hơi để ngài sanh vào cái loài, cái loài xuất sanh, cái loài rồng á, rồi rồng xong ngài nhát hơi để ngài sanh vào cái nhà chủ giả ở cái cõi này để độ. Chứ chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà lên hay là một cái đạo á, mà lên thì cái cõi đó một năm á, ví dụ ở một năm thôi, đừng nói một năm, thì ở một ngày một đêm thôi, thì chuẩn bị xuống cái cõi này giáo hóa thì chồng họ bà con của mình xin được Phật, đúng không? Cho nên các ngài khác quỷ Bồ Tát thành Phật đến cái cõi đó là luôn luôn hiện tâm trong cái cõi đời này hiện dạng. Tức là các ngài tâm sanh tiếp, tập sanh tiếp thì luôn quy về. Giống như mà ngài là sao cái 14 gì đó, 3, 14 là mình đó, mà ngài vừa tập cái tiên tiếp tục ở tinh thần đó. Cho nên ở đây á là chúng ta mê về cái tu thiện mà không biết cái nhân thực chất đó. Chúng ta biết tự nhớ vô lượng quả đới không? Ông cúng dường bao nhiêu bây giờ quý Phật tử hiện tại mình cúng dường tặng vô lượng quả đới rồi. Ông xây bao nhiêu cảnh chùa ai nhớ không? 75 cảnh chùa, lúc 75 cái đại hồng chung độ không biết bao nhiêu thanh chúng. Rồi ông giảng kinh luôn nha, ông giảng kinh thống quen hết nhã luôn, bất kỳ cảnh ai giảng kinh luôn. Nhưng mà đó là hỏi tổ đề ra, hỏi tôi làm như thế đó có được tâm đức hay không? Tổ nói không tâm đức. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc ông làm là ông thấy mình làm 75 ngôi chùa, thấy mình đúc 75 đại hồng chung, thấy mình độ tất cả tăng ni, cho nên trụ hoàng tướng, cho nên không có tâm đức. Thường thường chúng ta đến cúng dường, chẳng hạn như mình đến cúng dường cho một vị hòa thượng nào đó đi, cúng dường 1 triệu đồng. Tại sao ông hòa thượng đó ông không cảm ơn mình? Đúng gì không? Thế hãy như bây giờ quý Phật tử cúng dường 1 triệu đồng thì đối với mình cái nhân đó là tốt là xấu đó, nhân tốt. Mà nếu mà cái ông vị hòa thượng mà ông nói thầy cảm ơn con thì mình được kết quả 2 chữ cảm ơn thì nó tốt nữa, tốt hơn lạ kỳ đó. Trên các ngài là thọ nhỏ của chúng sinh là quỳ chúng sinh, trên mình để ý vào cúng dường quý thầy các vị hòa thượng cúng dường là việc gặp đầu cái mỏ mỏ cúng để làm gì, thì này nó làm cho tâm bảo và cảm ơn quý phật tử thì hết rồi. Cho nên tôi về quê tôi thấy ấy, là cúng dường một ba xi măng nó đi lên Nguyễn Thị A cúng dường ba xi măng nguyên một dặm luôn. Tôi nói quý phật tử mà cúng dường kiểu này cũng có phước mà có một ô một xíu mà đủ mình hết, mà ta nhìn ta tát tát là quyết định hết luôn đó. Cho nên là gọi là cúng mà không cầu không chắc trước, mà không cầu thì tăng không sinh, mà không chắc trước thì tăng không diệt, không thanh không diệt, tức là thất phó đó, gọi là biết được cái thanh sinh chết, chỉ cần chỉ một đường gương tức là thấy tính nhân vật như đó thôi, phải không? Đó cho nên là cái thời Đức Phật á, trong kinh Tạp Báo Tạng trở lại đó, cái ông đại viên bán bánh bao, đi bán bánh bao thì trên đường đi bán bánh bao thì gặp một vị a la hán. Đó là cúng dường cho cái vị a la hán một cái bánh bao. Thì vị a la hán này nói bây giờ ông cúng dường một cái bánh bao này, ông mong muốn làm cái gì đi? Ông chỉ cần phát một cái nguyện thôi là ông sẽ thành tựu. Thì ông nói tôi bây giờ cũng cúng dường cho thầy một cái bánh bao, tôi phát nguyện là làm mua một nước, phải không? Mua một nước thì cái vị a la hán nói sao tức gì vậy? Ông cúng tiếp cái thứ hai nữa, cúng tiếp cái thứ hai nữa thì cái vị a la hán này nói bây giờ ông cúng cái hai, ông nói thêm đi, nó còn cúng dường cho thầy hai cái bánh bao, mong muốn là mua hai nước. Thì cái quỷ a la hán nó sao thích gì vậy? Cuối cùng ông cúng hết cái rổ bánh bao luôn, không phát hiện là mua 16 nước. Thì cái quỷ a la hán nó sao thích gì vậy? Nên ông hiểu lầm, ông nói bây giờ nói thật với thầy nha, một rổ bánh bao ông cúng cho thầy hết rồi mà còn thích gì nữa, phải không? Thì cúng cho thầy hết rồi mà thầy còn thích gì nữa? Thì lúc này cái quỷ A-la-hán nó khai thị là ta nói cho ông ít á, có nghĩa là ông cúng dường một lỗ của ta, ta nó sát nguyện lực để làm vô, cho nên cái này gọi là tiểu quả. Tại sao mà trong lúc ông cúng dường một cái bánh bao hoặc là một mười bánh bao hay được cái bánh bao không? Phải quét một cái điểm chân chánh là trong ngày hôm nay cũng cúng dường cho thầy con tỷ mong muốn là bọt tôi trong lành. Đó gọi là gì? Đó gọi là năm chân chánh. Quý vị hiểu cái chết chưa? Đó là từ đây cho ra là biết là cái điểm chân đó là tôi hiểu cái thành của mình. Đó. Người mê giữ năm giới vẫn khởi lòng ham muốn không thoát khỏi đường sân, sinh vào loài người, tức là giữ về năm giới. Mà trong lúc chuyện năm giới đó có những cái điểm chúng ta sân. Sân làm gì? Sân chúng ta sân vào cái nhờ giữ năm giới mà còn sân, cho nên sân vào loài người. Mê bám vào vũ quy tinh tà cầu phước không thoát khỏi đường si, sinh vào loài Atula. Tức là thường thường chúng ta đã nguy tam bảo rồi, nhưng mà gặp cái miếu đó, cái tình nào mà linh linh chắc mình làm con khe quay cái mình lên cúng tinh tà cầu phước mà cái chết thân vào cái loài Atula chiến đấu suốt ngày luôn. Cái loài Atula phong dữ lắm, trong kinh diễn tả người nam xấu xấu như loài ngạ quỷ vậy, mà người nữ thì đẹp đã kỳ đó. Cho nên mê là gì? Si cầu phước. Cho sở dĩ mà trong lúc mà quý Phật tử quy y, Đức Phật phải từ đây trở nên không được quy y gì, đã quy Phật mà không được quy y tà thần quỷ quật, thấy không? Còn là ngày mình ham, mình cầu phước, chứ mình làm con nghe quay mình thành lớn để mình xin cho bà cho, xin cho bà cho thì thôi, cho hết nước Việt Nam ở thân làm ăn cho rồi xuống, phải không? Mà sao có người được người không? Chúng ta cũng suy nghĩ chuyện đó, phải không? Đó. Ba loại đó gọi là đường nhẹ. Ba đường nặng là gì? Theo tăng ba độc chỉ tạo ra nghiệp ác, độ vào ba đường nặng. Nếu tạo nghiệp tham nặng á, thì độ vào cái loại quỷ đói. Đây ai có lòng tham lên lên. Tham á, cái gì cũng muốn về cho mình hết á. Bây giờ có một cái nhà lầu 2 tầng là muốn 3 tầng, muốn 4 tầng, 5 tầng. Ở khách sạn 3 sao thích khách sạn 5 sao, ở khách sạn 5 sao muốn 10 sao, phải không? Còn ngay trong giờ phút đó thôi, mình được cái phước duyên mình ở nhà lầu 2 tầng hoặc là 3 tầng, đó là cái phước duyên của mình. Hoặc là không có sâu chứ, mà không có tàu thì tăng làm hai khổ. Tôi thấy nhiều người ở 5 sao mà cũng chịu nữa. Còn có những người mà tu á, ta đâu có ở 5 sao đâu, ở ngàn sao rồi sao, phải không? Ở giữa trời giữa đất rồi mình tính sao? Mà tâm của những người mà không dính mắt rồi đó thì không rớt vào cái lò quỷ đói. Mình thấy trong kinh diễn tả mẹ một kỳ nguyên do cái gì mà tham lò quỷ đói do tham. Trong cuộc sống giữa đời thường thì bà rất là tham, mà cái gì mà không mong muốn gì cho bà đó, cho nên là vừa chết là thành lò quỷ đói đó. Cho nên trong kinh Phật Ấn Hạng có ghi là một câu chuyện. Một hôm tôn giả một thiền viên ngồi thiền, sau khi ngồi thiền xong đó, ngày xả thiền đó, ngày đi kinh hành, thì ngày gặp đó, một con quỷ, quỷ đói đó, miệng nè, mắt nè, tai nó, máu cũng chảy ra rồi, không có bị lửa đốt dữ lắm. Mà trong kinh diễn tả cái bụng nó mặn gì? Bụng mặn cái trống trầu vậy đó, còn cái cổ như cái kim vậy đó. Do cái lòng tham, tham muốn cái bụng mình cho lớn, cái gì đó, thì nó ứng ra cái quả. Cho nên đó, một thiền nhân hỏi á, con quỷ nó hỏi là thưa tôn giả, con không hiểu đời trước con làm cái gì mà nay á, con sanh ra và có lòng quỷ đói rất là khổ. Thì tôn giả một thiền nhân nói là đời trước á, ông làm chủ một con sớm, làm chủ một con sớm, bây giờ mình nói giống chữ khác vậy á. Cái gì ông cũng muốn là vơ vét về cho ông á, cái gì ông cũng muốn về cho ông á, cho nên ông vừa chết ra một con lò quỷ này đó. Rồi hôm sau một kiền tôn giả một kiền đi dạo trên cái bờ sông đó nữa, thì thấy một cái con quỷ này á, ở hai bên đất nó thường cái hai bánh xi sắt nóng kẹp như này, kẹp như trong đất khóc than dữ lắm. Thiện quỷ nó hỏi á, thưa tôn giả, con hiểu sao mà đời trước con làm cái việc gì mà ngày hôm nay á, trong cái mắt con nó kẹt hai bánh xi sắt, quý tử thấy bánh xi lửa không? là đỏ rực rỡ kẹt và nóng chịu không nổi luôn, do nhân gì, do cái duyên gì, bây giờ cái quả này không phải chịu. Thì tôi nhắn một kiện lý nói là trước á, bà vào chùa bà nấu đồ cho chúng ta ăn, trong lúc bà đang chiên bánh á, bà kẹt cái bánh trong nắp, bà giấu trên về nhà chết rồi, cẩn thận nha, đây mình phải tin nha, đây mình phải tin. Do cái lòng tham bà kẹt cái bánh mà giấu và đem về nhà, cho nên ngày hôm nay bà phải chịu cái khổ cảnh này. Đó, mình phải nhớ cái chuyện đó. Mà trong lượt Khai Duyên có nói một câu chuyện là cái ông Khai Duyên này á, ông ra ông lượm năm cái nê bố già la thôi nha, lượm năm cái nê ông đem ông thầy của ông để ăn đó, mà ông vừa chết thành buổi tối kẹp năm màu khắc nóng. Trên trong lượt cái ghi là ngọn cỏ cây chim của Tam Bảo là mấy Phật tử tụng vào là điều có thực chủ mà, phải không? Vì tôi đi với tôi nhớ được một cái đơn giản này, rất là đơn giản chứ đời thường thôi. Sáng hôm nay mấy Phật tử ra đường đang đi ngon lành, cái thằng thanh sinh đâu nó tụng với Phật tử một cái, cái Phật tử nổ xăng lên mà đạp có một đạp nó chúi vũ luôn, thì thằng thanh sinh đã bỏ nó chạy luôn mà nó không dám nhìn lại, đúng không? Nó là nghèo hèn là nạn việc mà, thân là tứ cố vô thân là nó chạy cho rồi, phải không? Thì sáng mai nữa cái Phật tử cũng đi trên đường gặp một người tụng với Phật tử chán, mình tưởng là giống như người hôm qua mà, cái mà dơ cẳng mình đá bỏ nó một cái là không ngờ cái người đó làm gì, biết không? Biết không? Giám đốc chủ trại giam Thủ Đức ở tù liền, đúng không? Phải rõ không? Thì cái này cũng như thế, cái chuyện mà quý Phật tử giả như quý Phật tử ăn trộm cái mạng kia của người dân thường không chính mà đụng vào Tam Bảo là quý Phật tử sẽ biết. Trong lực riêng nha, tôi đây là tôi chuyên dựng về dạy lực, tôi biết đó. Cho nên á, vào tâm thiền họ mới trở lại, có một ông cái vị hòa thượng này nè, ông làm chủ một ngôi chùa. Một hôm bạn ông đến á, bạn ông đến nè, ông vào trong kho, mình là chủ mà, ông vào trong kho, ông lấy một số cải nấu lên đại. Mà tiếp sau á, ông bị sa đổ vào một cái người đầy tớ trong chùa. Trong lúc ông thiền định 4 ngày, ông thấy được, thấy được nói ngày xưa ta thầy cái mấy ông này, do ta lấy một số cải mà ta đãi mẹ nó ta, bây giờ ta thấy không được xuất gia tu hành mà còn bị vào cái nghiệp gọi là cái nghiệp này lớn, là cái chùa này chiên cái nhà này cửa nó không tiêu, cứ tưởng phải suy ra là gì này. Thầy tôi nói là phải tôi hùng nha, phải tôi hùng đâu đó đó. Nhưng bây giờ mình muốn khỏi tội phải làm gì? Tức là phải tác pháp. Bây giờ mình tác pháp là bây giờ nè, bây giờ tôi có bốn cái trà này, trà ta cúng dường cho tôi nè, bây giờ tôi đem cho thì khác được hay không? Thì ba ông thầy kia nói được, ngô phật được thì có sao, bác nó biết mà cũng chính. Còn này mình tưởng mình là chủ, là cái quyền hành mình đem là chết, của thượng chủ của bác tánh nó gửi vào tay mà đâu phải cố ghi ngay, cho nên đụng rất là nặng. Họ biết tự lưu ý chuyện đó, cho nên tham á thì sanh vào cái loại quỷ đói, do cái nghĩa mình khởi tham lên mình sanh. Mà quý phật tử biết á, cái lò nghĩ đó là mình nói lừa, cái lò nghĩ đó là không có gì đâu, nhưng mà đừng có lạnh. Trong thiền hội kể lại một hôm á, tôn giả xà giả ra thấy một cái con quỷ tiện nó đứng nó khóc, nói kinh tôn giả ngài từ bi thương xót, nương cái thần lực của ngài chắc con ra tộc. Hỏi giúp con ra tộc làm gì? Nó còn ở đây á tộc 700 năm rồi, từ lúc mà con dắt đứa con của con còn nhỏ đi vào thành để kiếm ăn cho nó, vào đây con xin được cái cục đờn này ra thì ra trước cửa là bị mấy quỷ khác giật đó. Cục đờn này ai có phải bánh á, nghĩa là có một người nào khác với cục đờn nó hứng một cái là quỷ bị chặn hết, chứ không phải mở tủ lạnh mà thanh long rồi bơm sữa đâu trước lắm. Mình bây giờ cái loài người là trước mà cái loài quỷ tối là nó ăn từng cục đờn, từng cái đồ mửa đó, mà vừa rớt một cái là những con quỷ khác giành hết. Mà 700 năm kiếm một cục đờn đó luôn, suy nghĩ lại đã là ráng tu. Đây tôi không có hù, đừng nói với đây thầy xuống bạch lương hù Phật tử khó, tôi không có hù ai đó, mà đây là lời của Phật tôi giảng, tôi nói mà chính bản thân của tôi luôn, phải không? Đó cho nên tôi con vào cái lò này rất là khổ, xin tôn giả nương cái thần lực ngày dắt con ra thì con ra cầm cái cục đờn thì cái vị tổ tôn giả Xà Cà Đa nói á, nhà ngươi đi vào đây á bao nhiêu năm rồi, thì ngài nói con quỷ đó là con cũng nhớ rõ bao nhiêu, mà cái thành của ngài, cái thành của các thành với Phật tử mà ra Hà Nội thấy những cái thành Quán Thánh Long á, cái thành lớn này nè, bảy lần xây lên rồi bảy lần nó sụp xuống mà con chưa ra khỏi cửa, thì cái kiếp ngài quỷ nó rất là dài. Mình để ý qua bữa nào mà quý Phật tử buồn khổ thì quý Phật tử thấy á, nó dài hay là nó dài hay là ngắn. Chỉ cần mình thức một đêm thôi mà mình đang phiền não, đang buồn khổ, đang bị thất tình gì đó thì nó bao nhiêu kiếp, nó dài đằng đẵng luôn, đúng không? Còn bữa nào là ngày lễ một tháng năm hai lớp kiếp sao nó ba ma quá, vui thì nó hoàn nhau, đúng không? Khổ thì nó chém dài, thì nó lộ quỷ thì cũng như thế. Tức là cái không gian và thời gian là bằng ý niệm, bằng cái ý niệm mà ý niệm thì nó chảy dài đó luôn. Thì quá trình sau này, sau khi mà con giả là chết, cái con quỷ kệ ra là tổng hợp hết quỷ con nó ớn còn bộ xương, nó chờ đứng mà nó chờ tầm 700 năm. Đó, mình phải tin nha, tin điều đó. Đó, sau khi mà nuôi cục rờm xong là ăn xong là quỷ nó rất là vui mừng đó. Ở đây thì mình quý Phật tử nghiệm nha, tôi giải chơi chơi giờ suy nghĩ nghiệm chứ, nghĩa là thế nó đừng có tham. Rồi bắt đầu qua cái sân nè, sân là ai cũng bị phải không, ở đây ai có sân cho tôi lên. Rồi cái thứ hai là nghiệp sân á mà nặng á thì chết đổ vào địa ngục, tức là mình đụng cái gì cũng sân hết, đụng gì cũng sân. Thường thường có người nói là thầy đó là trong kinh nói là nghiệp sân nặng đổ vào địa ngục á, thì tại sao sư huynh của ngài Thích Ca quá chết đổ vào cái sân Thích Ca? Bởi vì trong lúc ông sống, ông bố thí ông cúng dường ông giải thoát là đó phần nghiệp sân, mà ông sanh ông sanh và cái loài chúng sinh này gọi là qua báo, mà cái quả báo tiếp tục là chết đổ địa ngục đó. Cho nên trong luận thiện kiến của Phật dạy, nếu người khởi tâm sân giống như xe lao nhanh, người lái xe điều khiển cũng không có gì khó, người chế tự tâm sân việc ấy mới không có gì khó. Chắc hãy đi có một chiếc xe mà nó lao với đức thánh ấy, mình có phải mình lấy một cái cục gạch đá là cái thuốc bụi chọn lại thì Phật nói việc đó là khó. Mà khó nhất là gì? Người chế tự tâm sân việc ấy mới không khó. Mà cái gì chúng ta sân là sân gì? Tôi nói quý Phật tử nghe, chẳng hạn như bây giờ mình đi sáng mình đi làm việc đến một cái cơ quan, cái ông giám đốc ông nói là ai sao mà giờ này đi chở về thì dám sao không? Dám không? Hỏi thật thì dám sao không? Sao cái ông đuổi gì cái mình rét rét rút cái vậy. Còn sở gì chúng ta sao là gì? Ta là cha nè, là chồng, là ông nội, là ông ngoại. Tức là cái ngã, sao là từ cái ngã gì đâu, chúng ta thấy mình lớn, là nhỏ mà nói trái mình không chịu được. Còn mà cái người lớn nói mình nó cũng xong mà rét đè, đúng không? Cho nên nó tâm cái nhẫn á là cái điểm này nè. Nếu mà cái người nhỏ mà nói mình á, mình chịu đựng được, mình quá giải được á, tức là bậc thượng. Còn mà mình cái người bạn của mình mà nói mình chịu đựng được á, tức là bậc trung. Còn bậc hạ là gì? Bậc hạ là mình nhẫn được, là cái người trên nói mình là rét cũng là thương thôi, tức là bậc hạ. Nói đủ gì thì sao trên rét. Mà ở đây ấy, Đức Phật nói là để chỉ mà chúng ta chết ở vào cái địa ngục thì đó là trong lúc quý Phật tử xong á, các vị là tha, các ngài mà chứng thần thông á, mở mắt tinh nhãn thấy được á, và xung quanh quý Phật tử có những cái ngọn lửa lớn, nguyên một cái trụ cột lớn lửa nó là tốt, mà nó tốt quý Phật tử vậy thì vừa chết thì cái cảnh là nó tương ưng với cái nghiệp, tức là tình tăng tương cái nghiệp, tức là độ địa ngục bị thấy chập lửa, thấy là quẹt dầu sôi, nó tốt từ cái tâm nha, chứ không phải có gì vui gì hết á, từ cái tâm nó cảm ra. Mà bây giờ mà phải chứng minh có một điểm á, là cái người nào mà sân á, sân nhiều á, vừa nói tâm sân trong một cái ra thì họ lấy một cái kim kim mà tìm rút cái máu từ sân này ra nè, cái họ tìm cái tâm tím thì nó biến thành màu tím, lấy cái chất màu tím này nè tìm mà con chuột nó chết chết mà cái màu này con chuột chết. Thì như vậy hàng ngày mình xong thì cái độc tố xong này nó giết mình không biết bao nhiêu cái tế bào của mình, nếu mà ai hay chuột khởi lập xong đó. Cho nên ở đây á, nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái Phật dạy rất là kỹ. Cho nên bên tay bạn một người nào mà ngộ đạo rồi thì họ mới dám cho bạn biết nấu đồ ăn, mà nói nếu mà cho một người nào vào nói một cái mà họ nổi sân một cái á, thì cái từ trường này mình mới thấy mà có những cái từ trường, cái luật nó tác động đến vào cái hạt cơm, vào cái đồ xào, cái người ta ăn cái bệnh. Nhớ kỹ đây, ai mà sân cái thôi chị ra để tôi nấu cho chị, mà sân bóc vào một cái là chết rồi, bóc vào cái số cái gì mà mình để ý cái người nào mà sân hay sân nhiều cái mình ngồi gần họ mình thấy đó, nó gây cái khó chịu khó khổ. Quý Phật tử lên thì đó, chẳng hạn như mình lên thì mình cũng lên mình gần Phật tử mình thích lắm, thích ngồi gần ngài. Những quý Phật tử mà tu mà có năng lực lớn á, những quý Phật tử lớn, đúng không? Mình thích gần đó, có một cái gì nó khổ, nó mát, thay khổ. Thấy không? Giống như mà sau khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi trở về quê đó, thì tôn giả ra còn ra nói sao? Sao con đi gần thầy cũng thấy mát, mẻ, yên ổn, cái lực của ngài nó bỏ ra, phải không? Giống như là con chim bồ câu á, đậu vào mình của Đức Phật thì nó an ổn, không có rung rẩy. Nhưng mà đậu vào trong mình khá là Phật thì rung rẩy. Đức Phật nói ông còn cái nghiệp sân, còn gọi là tánh tiến sân ở trong chút. Nên con bồ câu đã còn thắng được, quyết tỉnh những gì đó, phải không? Rồi có những người mà hay chiếc chó, chiếc bò dễ đi, cái từ đằng xa ở đây nó nghe nó chủ, nó hú, nó là gì là cái từ trường sát nó thống ra, bắt được. Đó, cho nên quý Phật tử cố gắng bớt cái gì? Bớt gì đi không? Bớt sân, bớt gì một cái đi. Thường thường á, mình thích thích à, sau này mà mình chưa được giải thoát gì đó, mình sanh tăng cuộc đời này cũng giàu sang sung sướng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, mà suốt ngày chảy lộn xong miệng trái tim được. Tôi nói miệng trái tóc luôn, mình không phải không? Ai cũng muốn đẹp á, mà tự nhiên trong cuộc sống cái mình sân, mà sân bảo đảm kiếp sau của mình tự sanh là rất là xấu. Từng nói kiếp sau mà trong cái hiện đời luôn. Mình thấy nếu mà quý Phật tử mà tu với cái lòng từ nhân luôn luôn quét chiếu về cái năng lực từ nó bớt á, thì khuôn mặt quý Phật tử ta nhìn ta giật mình, ủa chị sao cũng không phải chuyện của mặt sáng vậy, khỏi mà phải biết chuyện luôn, phải bị tóc cửa hết luôn, không tóc nữa, con không có tóc sao bỏ hết luôn, phải vậy không? Đó cho nên ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái điểm này, cho nên Phật nói là người chế ngự sanh sân vì thấy mới thật khó. Rồi trong kinh tu hành đạo diện cái bài kệ, người khởi tâm sân hận thường quét ép người khác, trời sao độ không rắn, hoặc làm loài thú dữ. Có nghĩa là đây á, là Đức Phật dạy là người khởi tâm sân hận thường quét ép người khác, trời sao độ không rắn, hoặc làm loài thú dữ. Chẳng hạn như chữ giả hiện diện á, trong kinh Bảo Tạng Bà Pháp Cảnh ghi á, ông sống trong cuộc đời hay sống ai ông sống trên trời sao không rắn, làm độ mà không rắn đó. Như nghe bị đốn ngang, chuối chỗ la ngán chữa, trở lại tự hại mình nên phải khởi lập từ. Trong kinh Bà Pháp Cảnh ghi vào cái đời hiền kiếp tại nước Ba La Nại, đó Đức Phật cai giết ra đời. Thì bấy giờ tâm bắt hội có bị tỳ kheo tâm tạng. Một hôm ông đang giảng pháp thì có một người đứng lên hỏi ông. Ông trả lời không được, ông nói: các ngươi là loài trâu, duyên là khó dễ người khác. Do cái nhân cái duyên đó cho nên ông chết, ông độ và có loài trinh làm trâu 500 đời. 500 đời làm trâu, chỉ có một lời nói. Quý một tử cái tâm thọ nha. Chỉ có một lời nói sao mà sao dữ vậy? Hả? Cho nên trong kinh là có thể ghi lại có một cái cô phong nữ này đến tinh xá gặp một ông thầy, thầy kiếp nó hát rồi mắt ông thấy gà ra, chảy gà cô này nói thầy tỳ kheo á đặt mắt á sao mà chảy gà nó giống như con quả mù, nói gì đâu có gì đâu mà Đức Phật nghe rồi. Đức Phật nói đó, nếu cô này mà không đến sám hối vị tỳ kheo này á thì đội trong ba đường khác địa ngục hạ quỷ sinh sao tiêu vào cái lòng sinh á là 500 kiếp làm con quả cái mù. Sau này cô gái này cũng nghe có sợ quá, cô đến có thành tâm nó sáng nói thì Phật nói là nhờ trăm duyên sáng nói cho nên không đổ vào địa ngục nhà quỷ, nhưng mà cũng sanh vào cái loại xuất sinh là con quả cái mù 500 kiếp. Thì lúc này con giả A Nan mới đến thưa nó bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một bậc gọi là cha lành trong ba cõi. Mà tại sao Đức Thế Tôn hợp ký cho cái con này chi mà khổ vậy? Phật nói ta đâu có hợp ký, phải không? Không phải là ta hợp ký mới là bị, mà còn ta không hợp ký mới không bị, không phải. mà cái này ta thấy, ta biết. Còn chúng sinh này thì nó thấy, biết, ta thấy là cái con đường này, nếu mà nói những cái lời đó sẽ đi đến cái con đường này, cho nên ta nói ra. Chứ còn ta có học kiến. Bởi vì pháp là nó như thế, nó tác động như thế. Nếu mà mình nói lời ác thì tức khắc nó ác, nó tác động đến mình. Quý Phật tử thấy giống như các thầy biết một cái tấm nước là nó có cứng, có một cái lá cờ tổ quốc, phải không? Lá cờ đâu có gì đâu, nhưng mà mình đến mình làm cái gì, cái chuyện mà không đúng cũng coi quý Phật tử ở tù không? Ở tù không? Cũng như thế, đúng không? Cái pháp là vô hình, không có cứng, nhưng mà mình đụng đến thì có những cái năng lực khác. Thì cũng như thế, cái lời mình nói ra mình không có tổng ngôn, không có tổng ngôn, tức là tổng thận cái lời nói của mình nói thảy với bà thì nó khổ cả cuộc đời của mình. Đó, cho nên trong bài tụng kính báo của Phật dạy, người ngu nhiều sân hận, bị lửa địa mục tiêu, đang nói đứng quay quanh, đánh đập tranh nhau đến, giận dữ cắn xé ăn, bụng lưng bị xuyên thủng. Mình làm mình phải chịu tâm sân nhiều tập hại, chìm đắm ba đường ác, hết tội sanh làm người, chư báo vẫn theo hại, thấy người liền tìm lỗi, hiền giận như tỏ độc, điều này không lợi ích, sân ngu có quý gì. Tức là khi mình giảm, giảm bớt lại. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà chết, bị những cái loài thú dữ nó quay quanh, nó ăn, nó xé. Nhưng mà sau khi sanh là vào loài người, còn một phút chiến báo là chiên thấy lỗi người, chiên thấy ai lỗi thì cái niêu lên và bị quy á, hiền giận như tỏ tập. Thứ ba, nghiệp chi nặng đổ vào loài súc sinh. Như vậy ba đường nặng cộng với ba đường nhẹ là sáu đường, cho nên biết rằng hết thảy các nghiệp khổ là do từ tâm mà sinh. Tức là hết thảy các nghiệp khổ là do tâm, đúng không? Tâm mà quý Phật tử khởi niệm tham lên, mà quý Phật tử không chịu quán được, tức là quý Phật tử dính mắc vào con đường tham. Tâm quý Phật tử nổi, cái sân lên là không giữ, không kiềm chế được, rồi đi vào con đường bị ngục. Tâm quý Phật tử say bệnh thì được, cho nên có pháp môn nào đó. Này các tỷ kheo, có một pháp môn tâm sân, biết mình đang sân. Tâm mình suy, biết mình đang suy. Tâm mình đang tập tố, biết mình đang tập tố. Biết được rồi thì cái này nó không có, đúng không? Thường thường chúng ta đồng lá cái sân, mình nói tôi sân, tôi tập tố, hàng ngày mình biết bao nhiêu cái tôi. Mà cái gì biết được cái sân này thì mình sống với cái biết này thì cái sân nó hết. Nhiều khi chúng ta đồng lá, mà đồng lá chúng ta thấy cái điểm duyên. Cái gì mà thấy được cái điểm sân đó thì tức là chúng ta hiểu được. Còn ngày này mình cứ sân mình cứ lao thì cứu đó. Cho nên ở đây nói là khổ, sướng đều do tâm đó. Quý Phật tử thấy tôi gì đó. Tôi thường thường kể cho quý Phật tử một câu chuyện đó. Trong thiền tạng kể lại, có cái người đàn nam này, ngày tu hành rất là nghiêm mật, giới rất là trang nghiêm, cho nên cái bà thí chủ đó bà kính mến ngài quá, cho nên bà phải mời ngài đến để mà thọ mà ngọt chay. Thì trong lúc chuẩn bị ngọt chay thì bà dẫn ngài đi vào trong một cái kho trà thơm quý, vào kho thôi thì bà đi trước, mà ngài đi đằng sau. Ngài thấy một cái bao trà quý quá, thơm quá, cái ngài thọ tay, ngài nghĩ thọ tay, ngài có bỏ vào túi, ai thấy bởi vào tham á. Thì trong lúc ngài thò tay, ngài định bóc một bát trà, cái ngài la lên cái ăn trộm, ăn trộm. Mà cái chủ chạy nó ăn trộm đâu, trộm đâu, này tay tôi ăn trộm đó, thấy được rồi nó còn ăn trộm không? Thằng này chắc mình thò tay vào cái mình không thấy đó thì tức khắc mình ăn trộm. Bây giờ quý Phật tử muốn là muốn ăn trộm nè, muốn tà dâm, muốn uống rượu, muốn là tất cả các việc khác quá, mà không ai biết, tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp. Quý Phật tử bảo là ăn trộm mà không ai biết, quý Phật tử ăn trộm thì chỉ cho tôi có một chiêu thuật chỉ ăn trộm không ai biết, muốn không? Biết không? Muốn chỉ không? Sau khi mà ngài chỉ ăn trộm xong rồi đó thì đến cái phòng ngọt chay, xong đến cái phòng lớn cái tiên ngọt chay thì ngài ngồi cái bàn chót là từ xa, là thí chủ là bà rót bình sữa đến, bà rót từng người từng bang nè. Cái ngài khởi điện lên thì nói chắc đến là đến lượt mình chắc cái bình sữa nó hết. Bởi vì ngài thấy ngài nghi được cái bình sữa này càng ngày càng hết, mà đến mình nó chắc nó hết sữa. Nhưng mà biết được sao nó đến, khi mà đến cái lượt ngài thì được ly sữa. Cái ngồi yên của ngài nhắm mắt yên là thiền định luôn. Mà thí chủ còn hỏi thầy ly sữa rồi sao thầy uống, thầy đi sửa nè, đại vô sao lại uống? thì ngài nói là tôi uống rồi. Thì bà thí chủ hỏi chủ nè, ngài tôi khởi nghiệp nè, tôi nói là cái bình sữa bà mà lớn tôi chắc là hết sữa. Mà tôi uống mà tôi tham tôi uống rồi mà giữ được nghĩa tiếng thấy không? Mình tu mà được như vậy chắc là mình tiến bộ rất là nhiều đúng không? Trong cuộc sống giữa đời thường tu việc tu là chỉ để tăng mà. Cho nên nhiều người biết là nói là mình phải ngồi thiền mới tu được. Không, tôi nói không cần, không phải. Chúng ta được chắc một ngày mình ngồi bao nhiêu thời giỏi lắm là cái 2 tiếng là hết rồi. Thì còn bao nhiêu thời gian đó thì mình làm gì? Thì mình phải kiểm soát mình tăng. Mà kiểm soát về tâm thì tâm mình nó không đi bậy đó, giữ thiểu tâm mà đó. Chỉ có giữ tâm rời bỏ các nghiệp tà ác thì sự khổ luân chuyển trong 3 cõi 6 đường tự nhiên nó tiêu diệt, tự nhiên nó khô héo luôn, chết luôn. Giống như mà cái cây mà biết nó đốt nó tốt rồi đó thì nó không nhanh nữa đó. Rời khổ tức là giải thoát, chết là giải thoát liền. Hơi rét tu phải không? Đó, ở đây nói năm quẩn trong sạch nè. Chúng ta học thêm năm quẩn là gì? Tự biết không? Năm quẩn có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành. Có nghĩa là biết một tự tạo. Muốn mà được cái năm quẩn này nó trong sạch, nó thanh tịnh á, thì Phật này chúng ta tạo cái chuyện thiện pháp. Còn nếu mà muốn cho cái thông, cái thông quẩn của mình á, năm quẩn của mình á, mà nó chịu những cái khổ cảnh á, thì quyết Phật tự tạo cái nghiệp ác. Thì như vậy từ cái năm quẩn này, hoặc là tạo nghiệp ác, hoặc là chúng ta tạo nghiệp thiện, từ ở đâu? Từ năm quẩn chứ không ngồi ở đâu hết. Thì như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này, quyết Phật tử muốn được hạnh phúc, muốn được an ổn thì mình từ ở đâu mình ra? Từ ở đâu? Từ nơi cái sắc tâm, cái sắc tâm năm quẩn này đi ra. Đúng không? Cho tìm hạnh phúc không đó. Cho nên muốn tìm được cái hạnh phúc an ổn nhất trong nhà Phật á, thì đây trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 chương 3 thẳng các tường Phật dạy: một thời Thế Tôn trú ở Ragana, tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, các loài hữu tình nào này, các tỷ kheo vào buổi sáng phân làm điều thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện. Này các tỷ kheo, các loài hữu tình này, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp, một buổi sáng hạnh phúc, một buổi sáng an ổn, thì như vậy đâu còn có một bố địa tướng trên nước cực, phải không? Bây giờ mình muốn được hạnh phúc, muốn được an ổn, muốn được trong một đời mình nó thăng hoa lên á, thì chỉ cần buổi sáng làm gì? Miệng nói lời thiện, thân làm điều thiện, ý nghĩ điều thiện, đó là một buổi sáng an ổn. Thấy cái bữa nó dễ ăn không có, không tốn tiền gì đâu. Nếu mà cái này mà nói bây giờ ra siêu thị mà mua thì một mắc tiền quá, nghe nói $100 thì mà mua, còn thằng này không có tốn, chỉ kiếm của mình mà. Bây giờ tôi nói với tử nè, quý Phật tử mà muốn thân làm điều thiện á, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện thì muốn được như thế thì sáng mai quý Phật tử phải xuống trong đất, giờ cái núi trong đất về đây, giờ được không? Khó quá giờ được. Hay là kêu quý tử thách bắt sắp cái điểm thách định cho là nó được. Nhưng mà đằng này là không phải như thế, là từ nơi tự thân quý tử quý sát cái ngồi yên là con tư duy từ điều thiện. Gặp ai? Chà bé, bé đói có sạch thấy không? Nhưng đó tưởng là nhiều cái có điều thiện mà. Phải không? Tán tháng những cái công đức lành của người đó. Rồi gì nữa? Không, chúng ta làm cái việc đến đây công quả, đến đây chúng ta làm gì gì đó, ví dụ coi. Đừng nói công quả chùa mà công quả nhà cũng được. Tự công vã nhà chưa? Biết công vã nhà biết không? Giờ chậm đi, nó mệt thì mấy nói mình nấu đồ cơm, tao vui nấu đồ cơm đi. Hay là vợ mà bây giờ nó quẹn mệt, nó bật ông nấu đồ cơm, chồng tôi cứ nấu đi, công vã. Công vã đâu? Công vã nhà. Mình coi là chúng sinh rồi đúng không? Quén chiếu đây là chúng sinh là Phật tương lai thôi, hết là hết rồi. Chuyện gì trên đời khó, đúng không? Đó gọi là thân mình làm việc thiện, ý nghĩ mình tư duy xem là Phật của mình nè. Hai mẹ con nó bị Phật hết thôi, hết là, phải không? Thế gì không? Rồi miệng mà không có buồn giận người đâu, tức là miệng nói lời chuyện đó là an ổn không? Thân làm điều thiện, miệng nói lời chuyện, ý nghĩa điều thiện đó là buổi sáng an ổn. Và buổi trưa, buổi chiều, buổi chiều mới, đó là suốt một ngày mình đều là an ổn hết. Thì như vậy không còn đâu, không cần biết chiêu ý nữa đi con thầy của tôi. Nhiều khi bây giờ mình nói ví dụ thôi, người ta nói là đây là ngày tốt. Ngày là ngày tốt nè. Thì mình ra ngồi chợ mà nở, anh chợ nó móc túi mình một cái là ngày gì? Đó, ngày xấu. mà cái thằng ăn trộm á nó được một túi tiền là thành ngày gì tốt. Như vậy giữ cái tốt xấu này mình phải suy nghĩ lại, tôi mới tiền suy mất lắm không, giữ cái ngày tốt và xấu mình phải coi lại. Cho nên muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc lâu dài thì mình phải yếu tố từ cái ngâm của mình, ngâm chân chánh thì cái quả nó chân chánh. Phật dạy rất là rõ, cho nên tu là từ cái tâm đó. Thì lúc này Đức Phật cũng nói bài trời quần sao lành điều lành, rạng âm lành dậy lành, sát na lành thời lành, cúng dường Phật tạm hạnh, thân nghiệp chánh đời chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, thì được lợi an lạc lớn mạnh trong Phật giáo. Hãy không bệnh an ổn cùng tất cả bà con. Đó có nghĩa là Phật rất là thiết thực không, tức là sáng trưa chiều giúp ích cho người khác, thân làm nghiệp chánh là chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh thì được lợi ích chân chánh. Rất là đơn giản, là Phật có thấy thiết thực lắm, thấy không? Có thấy là Phật rất là thiết thực, không có mê tính gì đâu. Thì như vậy giữa cái thân năng quẩn này, chúng ta chưa biết đạo, chúng ta tạo các nghiệp, thì cũng từ thân năng hoặc quẩn này chúng ta biết tu tập thiện quá, biết sám hối, biết tụng kinh, đó là từ nơi thân năng quẩn xấu, dơ, ô uế, cũng như chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta chuyển hóa thì cũng từ thân năng quẩn này. Do đó trong kinh A Hàm Phật đã khẳng định này các tỷ kheo, ngay nơi thân năm quẩn gồm có sắc họ tưởng hành thức này, Như Lai Như Bố, thế giới sự tập thể của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới, tức là ngay nơi thân năm quẩn mình được giác ngộ, được giải thoát cũng là từ nơi thân năm quẩn. Cái gì thấy được sự sanh khởi và sự tồn tại, sự đoạn diệt của thân năm quẩn này, cái gì thấy được, tức là cái ông chủ bên trong, ông chủ bên trong này tức là chúng ta tu tập về con đường chuyển qua thành tâm đó. Cho nên thì sư năm tới vậy, sắc thân tứ đại của các ông chẳng biết nói pháp, nghe pháp, gan mập lá rách dạ dày chẳng biết nói pháp, nghe pháp, hư không chẳng biết nói pháp, nghe pháp. Vậy thì cái gì biết nói pháp, nghe pháp? Là cái sáng rỡ ở trước mắt các ông, không có hình dáng mà riêng sáng suốt rõ ràng, cái ấy phải biết nói pháp, nghe pháp. Nếu hiểu được như thế liền tùng Phật tổ không khác khác đó, có nghĩa là gan nè, lá lách nè, mọt con không biết nói pháp, nghe pháp. Mà cái gì nãy giờ quý vị phải nghe tôi nói là cái gì biết nói pháp, nghe pháp, phải có ông chủ bên trong không? Bây giờ mình nhắm mắt mình nghe không? Nghe đúng không? Nhắm mắt cũng nghe. Thì như vậy một người mà nhắm mắt mà chết rồi có nghe không? Không nghe. Bây giờ mình chửi nhắm mắt là tán nó không làm gì, chủ đi ra rồi. Còn đằng này cái gì biết nói pháp, nghe pháp, tức là ngay cái thân trong của mình còn có một thân chủ bên trong nó sáng được rõ ràng. Chính đó là gì? Đó là tìm kiếm Phật của mỗi chúng ta. Chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều lặng mãi. Chỉ vì tình sanh á thì trí chấp tưởng cháy lên thể bị khác, cho nên luân hồi trong ba cõi chịu các thứ khổ. Nếu theo chỗ thấy của sinh tăng thì không có gì không thâm sâu, không có gì là không giải thoát. Có nghĩa là hiện tượng các pháp thì giải thoát. Quý Phật tử đến đây quét một, cầm một cây chổi quét cái chùa cũng là giác ngộ giải thoát. Bởi vì quét hết đâu quý Phật tử tỉnh lên đó, nghe pháp cũng là giải thoát, nghe đến đâu cái mình xuống hết lên đó cũng là giải thoát, phải không? Mình uống một viên nước mà mình tỉnh giác, mình chắc thì cũng là giải thoát. Từ nơi đâu? Từ nơi thân năm quẩn. Thì như vậy nếu mà tự thấy chỉ có một bài trời đốt một cây hương thôi thì mình tu bao lâu? Tu cả đời không? Hồi xưa mình đốt cây hương mình biết đúng không? Còn càng này hôm nay chúng ta biết đốt cây hương là chúng ta phải quán chiếu về tự thân của cây hương. Nó thanh tịnh, nó tự tại, nó an ổn, nó giải thoát, nó không có dứt mắt. Thì cuộc đời của chúng ta cũng phải ráng như cái khối hương này. Được không? Quý tử làm được không? Được phải không? Được, có thể nghĩ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ biên đạo vô thời biên độ pháp môn tạo